Nhân loại ơi, có hay chăng một vị giác ngộ mới ra đời? Chúng sanh ơi, một đấng đại từ, đại bi, đại trí, đại đức vừa xuất hiện ở dưới trần. Ôi hân hoan, hân hoan cho toàn cả mấy tầng trời, vì chúng sanh ơi, một đóa hoa đàm nở, một ánh sáng lạ chói ngời. Này ai ơi, hãy đi về phía nam dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, vì chính ở đấy đã ra đời một Đức Phật. Tiếng hát trong thanh ấy không biết từ đâu bay lạc trong gió, lanh lảnh dội từ khoảng rừng này sang khoảng rừng khác. Đạo sĩ A-tư-đà đang ngồi tham thiền dưới một gốc cây bỗng đứng dậy. Người choàng chiếc áo lông cừu vào, chống gậy lần xuống núi, đi về phía nam dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tối hôm ấy, người đã đến thành Ca Tỳ La Vệ. Nước Ca Tỳ La Vệ ở phía bắc Trung Ấn, phía nam chân núi Hy Mã Lạp, phía tây sông Lô Miện Ni thuộc xứ Nepal ngày nay. Lúc ấy, nước Ca Tỳ La Vệ ở dưới quyền cai trị của Tịnh Phạn Vương dòng họ Thích Ca. Một nhánh của họ Kiều Đáp Ma, tức Cù Đàm, Gotama, thuộc giai cấp sát đế lợi. Hoàng hậu nước này là Ma Gia phu nhân. Vua và hoàng hậu tuổi đã lớn mà chưa có con, nên ngày đêm cầu nguyện và sống một cuộc đời trong sạch phước đức để mong sanh quý tử. Bồ Tát Thánh Thiện Bạch đã quán thấy gia đình vua Tịnh Phạn xứng đáng cho ngài thác sanh, nên ngài đã cho bà Ma Gia nằm mộng. Vào một đêm trăng, sau khi chính tay hoàng hậu mở một cuộc bố thí vô giá, tặng phát đồ vật cho mọi người, bà nghỉ tại phòng mình trong một giấc ngủ thảnh thơi thoải mái. Bỗng bà mộng thấy một con voi trắng sáu ngà, trẻ trung oai vệ, mang hoa sen trắng từ trên trời tuốt xuống bên hông bà, trong lúc giữa hư không có tiếng thì thầm. Hỡi ai có lắng nghe, hãy thức dậy. Hỡi ai còn ngái ngủ, Đức Phật đã đến quả đất này để dạy bảo cho các người. Bà vội vàng đến báo cho vua biết và họ đem việc này hỏi những người thông thái ở trong hoàng cung. Những vị này cho biết, thưa hoàng hậu, đây là một giấc mơ tuyệt diệu nhất. Giấc mơ này cho biết hoàng hậu sẽ sinh một đứa bé trai và thái tử sau này sẽ trở thành một vĩ nhân. Không chỉ đem lại hạnh phúc cho riêng hoàng tộc mà còn đem lại hạnh phúc cho toàn thể nhân loại.
Đêm Ấn Độ đầy vơi trên khắp miền trần gian, Ấn Độ đầy vơi trên khắp trời đầy sao, vườn thành bông hoa la Thích Ca ra đời. Chầm chầm nhạc thần tiên hát và Ca Tỳ La, đây là cây vô ưu tưng bừng hoa lá, lời ngàn lời tung hô đấng soi sang chúng sinh. trời bình an, ôm ấp niềm hân hoan. Ngày đàn sinh đã reo sáng tươi ngày trần gian, đêm Ấn Độ bình an, trăng chiếu miền trần gian, cùng hòa vui đêm thâu. Trầm nhạc thần tiên hát vang ca Tỳ La, đây là cây vô ưu tưng bừng hoa lá, lời ngàn lời tung hô đấng soi sáng chúng sinh, khắp chân thế vui thầu tay người người vầng hào quang. Vườn lâm Tỳ Ni nơi ngài giáng thế, người phàm trần quỳ xin kính dâng muôn tiếng cung ca ngợi ngài Thích Ca giáng trần.
Lúc ngài mới sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, có nhiều điều lạ xuất hiện, như cây khô đâm chồi nở bông, nước đục hóa trong, người bệnh tật được khỏe, quả đất sáu cách rung động vân vân. Lại có thiên long phun nước tắm cho ngài, Phạm Thiên đem áo dâng và tán hoa mừng ngài. Ngài tự đi bảy bước, mỗi bước đều có bảy hoa sen tự nhiên hiện ra đỡ chân. Ngài đưa một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất dạy rằng: Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Dạy xong, nằm xuống như mọi đứa trẻ thông thường. Vua Tịnh Phạn và triều đình hay tin, mừng rỡ rước ngài về cung, ban các ấn chỉ, tha giảm cho những kẻ tù tội, bố thí cho những người nghèo khó và cho mời các thầy tướng giỏi đến xem tướng thái tử. Các thầy tướng tuy ai xem cũng biết là tốt, nhưng chẳng biết tốt đến bậc nào, nên đồng thanh tâu vua xin mời đạo sĩ A Tư Đà hiện tu ở Tuyết Sơn về xem tướng thái tử. Vì ông ấy đã tu luyện được phép ngũ thông, đạo lực cao cường, thấu suốt mọi việc quá khứ, hiện tại, vị lai. Vua tán đồng và định sai người đi rước, thì hay tin ông A Tư Đà đến xin yết kiến thái tử. Vua mừng rỡ mời vào. Vừa thấy thái tử, ông ta liền quỳ xuống vái chào và cung kính xem tướng. Xem xong, bỗng nức nở khóc. Vua tưởng có điều gì không hay, vội hỏi, thì ông tâu rằng: Thái tử tướng tốt, tốt bực, đủ cả 32 tướng đại nhân và 80 vẻ đẹp. Sợ gì ta khóc là gì, ta tiếc thương cho ta. Tuổi đã già rồi, không còn sống bao lâu nữa để được nghe những lời pháp nhũ của một bậc giác ngộ. Vào giữa đêm trăng tròn tháng 2, trong lúc mọi người đang yên giấc, thái tử lén vào phòng nhìn vợ, nhìn con lần cuối, rồi trở ra đánh thức Sa Nặc, bảo thắng ngựa kiền trắc, rồi thầy trò ra đi, không ai hay biết. Lúc ấy, Thái tử vừa được 29 tuổi. Ra khỏi thành, Thái tử đi về hướng đông nam, thẳng đến bên kia bờ sông Anoma. Dừng ngựa, lấy gươm cắt tóc, cởi hoàng bào trang phục trao cho Sa Nặc, bảo trở về Ca Tỳ La Vệ tâu lại vua cha, để yêu cầu vua cha và công chúa Gia Du Đà La yên tâm cho ngài đi tìm đạo. Tử và Sa Nặc rời khỏi cung điện, họ lặng yên phóng ngựa đi trong đêm tối. Đến ranh giới của thành phố, Thái tử nhìn lại và phát nguyện: nếu ta không chinh phục được tất cả khổ đau, ta sẽ không trở lại thành phố Ca Tỳ La Vệ xinh đẹp này. Họ cưỡi ngựa suốt đêm. Khi mặt trời vừa mọc, họ đã tới cánh rừng yên tĩnh, nơi có rất nhiều đạo sĩ ẩn tu. Thái tử rất sung sướng nghĩ rằng: bây giờ cuộc tìm đạo của ta bắt đầu. Rồi chàng quay qua Sa Nặc nói: Sa Nặc, ta rất cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Ta đã tới nơi mà ta mong muốn. Bây giờ là lúc bạn và con ngựa trở về cung điện được rồi. Sa Nặc không thể tin là Thái tử sẽ không trở về cung điện với mình. Anh ta đứng lưỡng lự nơi đó, nước mắt bắt đầu chảy ra hai khóe mắt. Thái tử hiểu được nỗi buồn của Sa Nặc và an ủi anh ta. Sa Nặc yêu quý của ta, đừng khóc nữa. Trước sau gì, chúng ta cũng phải chia tay nhau. Hãy cầm những báu vật này mà ta đang đeo. Ta không cần đến chúng nữa. Hãy trở lại hoàng cung và nói với cha ta rằng ta ra đi không phải vì buồn giận, cũng không phải là ta không yêu thương gia đình. Thực ra vì ta yêu thương họ rất nhiều nên ta mới phải từ bỏ họ để ra đi như vậy. Nếu ta khám phá ra được con đường chấm dứt tất cả khổ đau, ta sẽ trở lại giúp họ. Nếu ta thất bại thì chẳng khác gì ta từ biệt luôn ở đây. Sớm hay muộn, cái chết cũng sẽ đến với tất cả chúng ta bằng mọi cách. Hãy để ta bắt đầu cuộc hành trình tìm chân lý. Sau đó, chàng rút gươm ra và cắt mớ tóc dài của mình, một biểu hiện của hoàng gia, trao cho Sa Nặc cùng với các đồ trang sức quý báu, bảo đem về cho Gia Du Đà La. Sa Nặc thấy không còn cách nào chuyển đổi được ý chí của Thái tử. Anh thắng ngựa chậm chậm từ giả Thái tử. Nhiều lần, anh và con ngựa ngoái nhìn lại phía sau, bùi ngùi rơi lệ chia tay. Cuối cùng thì họ cũng đã về tới Ca Tỳ La Vệ. Sa Nặc đã buồn rầu kể lại với mọi người là Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cuộc sống hoàng gia mãi mãi.
Chiều nay bên bờ Ni Liên thuyền nhạc ngàn hoa đùa vui cùng thắm tươi, đàn chim về truyền tiếng hân hoan, hoa nở khắp nơi trần gian, mùa hoa
lạnh lùng, ôi đang mơ vương sầu. Rừng ưu là nơi người chiến công, mừng chánh đạo tràn lan muôn phương. Hoa nở khắp nơi trần gian, mùa hoa ngát lừng nhân thế. Ngày vui đã tràn đó đây, cùng hát mừng mùa hoa.
Giây phút mà thế giới mong đợi bây giờ đã đến. Tất Đạt Đa, người đã từ bỏ vương quốc để tìm chân lý, đang tiến tới một gốc cây. Trên đường đi, Ngài đi ngang qua một người đang mang mớ cỏ tươi mới cắt, và Ngài đã xin ông một ít. Ngài sẽ dùng mớ cỏ này để ngồi thiền. Khi Ngài đến gần cây bồ đề, thì bầu không khí lúc này trở nên yên tĩnh hơn. Và cả thế giới dường như đang nín thở, hồi hộp chờ đợi những điều sắp xảy ra. Những cành cây lay động như chào đón Ngài. Ngài từ từ ngồi xuống dưới tàn cây. Tất Đạt Đa cẩn thận xếp mớ cỏ thành tấm nệm nhỏ và ngồi xuống, mặt quay về hướng đông. Ngài xếp tréo chân theo tư thế thiền định vững chắc và đặt hai bàn tay trên lòng hai bàn chân. Rồi Ngài cương quyết phát nguyện. Nếu ta không đạt được đạo quả, cho dù phải bỏ mạng tại đây, ta cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Lúc ấy, chư thiên trên hư không rất vui mừng khi nghe lời nguyện lớn của Tất Đạt Đa. Đó là ngày trăng tròn tháng tư, lúc mặt trời sắp lặn. Lúc này, tâm trí của Tất Đạt Đa yên lặng và êm dịu. Sự tập trung của Ngài càng sâu thêm và tâm trí càng sáng hơn. Nhờ trí tuệ bừng sáng, Ngài đã nhìn thấy những kiếp quá khứ. Ngài thấy rằng khi một đời sống này chấm dứt, thì đời sống khác bắt đầu. Chết chỉ là một sự chấm dứt của thể xác. Đời sống lại tiếp tục tìm kiếm một thân xác mới và cứ tiếp diễn mãi như vậy. Ngài thấy rằng khi một người làm điều tội lỗi trong một đời, như làm hại người khác, người đó sẽ chịu đựng những đau khổ trong tương lai. Nhưng khi một người làm những điều thiện với tâm từ, thì hạnh phúc và niềm vui cũng theo liền với họ. Những hành động mà người ta tạo ra không bị mất. Nó sẽ theo họ từ đời này tới đời khác, tùy theo hành động tốt hay xấu, mà họ có được hạnh phúc hay phải chịu đau khổ. Khi Ngài khám phá ra tất cả đời sống liên kết nhân quả mật thiết với nhau như vậy, chân lý đã xuất hiện trong tâm trí Ngài. Mặt trời, những hành tinh, tất cả các ngôi sao và những thiên hà của vũ trụ, tất cả xuất hiện trong thiền định của Ngài. Ngài thấy rằng mọi thứ, từ hạt bụi nhỏ nhất đến ngôi sao lớn nhất, đều liên kết với nhau. Mọi vật thì luôn luôn thay đổi, thành, hoại và thành cứ tiếp tục như thế mãi. Không một việc gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Rồi Ngài thấy rõ tất cả những khổ đau của cuộc đời. Ngài thấy rằng từ sinh vật nhỏ nhất đến ông vua vĩ đại nhất chạy theo lạc thú chỉ kết thúc với những bất hạnh. Và Ngài cũng khám phá ra nguyên nhân của tất cả những bất hạnh ấy. Ngài thấy rằng người ta không thực sự hiểu rõ mọi sự vật luôn luôn thay đổi. Do sự mù quáng này mà họ đấu tranh, cướp bóc và giết hại để thỏa mãn những dục vọng của mình. Nhưng những ham muốn này không bao giờ đem lại hạnh phúc lâu dài cho họ. Và họ cứ mãi quanh quẩn trong vòng được mất rồi lại tìm kiếm. Ngài thấy rằng người ta chiến đấu chống lại những thứ mà họ không thích và cuộc đời của họ tràn đầy những thù hận, phiền não. Mỗi lần họ làm hại người khác, họ sẽ đau khổ vì hành động đó không sớm thì muộn. Họ trải qua đời này tới đời khác, tạo ra nhiều bất hạnh hơn cho chính mình. Họ đang đi tìm an lạc, nhưng ngược lại, cái mà họ tìm được chỉ là đau khổ. Cuối cùng, Ngài đã khám phá ra con đường chấm dứt tất cả những nỗi khổ này. Nếu một người thấy được chân lý một cách rõ ràng, như chính Ngài đã thấy được chân lý đêm nay, tất cả sự bám víu lạc thú và khổ đau sẽ dừng lại. Sẽ không còn những tham lam và sân hận trong tâm trí của họ nữa. Họ sẽ không làm một việc gì có hại cho kẻ khác. Như vậy, họ sẽ không còn cảm thấy bất hạnh nữa. Tất cả những sân hận đã chấm dứt, trái tim của họ sẽ tràn đầy tình thương. Và với tình thương này, họ sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc cho muôn loài. khi Tất Đạt Đa thấu suốt mọi lẽ, bóng tối vô minh tan mất trong tâm của Ngài. Thân hình tỏa ánh sáng rực rỡ, Ngài không còn là một người thường nữa. Ngài đã giác ngộ chân lý. Bây giờ, Ngài là Phật. Ngài đã đạt được mục đích giải thoát. Với nụ cười an lạc, Ngài nhẹ nhàng xả thiền. Trời đã sáng, mặt trời vừa mọc ở phương đông. Quả đất rung động, trời người hoang ca. Lúc ấy, Ngài vừa tròn 35 tuổi, nhằm ngày trăng tròn tháng Vesaka, Ấn Độ.
Ngày rằm tháng tư sang tư ngày, trời bên kinh ngàn chim như lo cần cây. Ngày trần gian vui đáng được Phật tư tôn, trong năm mai huy hoàng.
Hãy subscribe.